Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 12 tháng 6 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc nói không có kế hoạch thay đổi lập trường về việc mua dầu của Iran.
Trung Quốc căn cứ tự kỷ kinh tế phát triển đã需要从正常的渠道从伊朗呢
进口。Trung tín đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết Chu Uyên và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Syria tăng cường trấn áp phe nổi dậy.
Liên Hợp Quốc cho biết thiếu ngân quỹ trầm trọng cho nỗ lực cứu trợ nhân đạo ở Bắc Triều Tiên.
Hoa Kỳ sẽ tăng cường khả năng quân sự tại Nam Triều Tiên.
Hàng chục nghìn người tham gia cuộc tuần hành chống ông Putin tại Moscow.
Việt Nam chủ trì hội nghị thông tin khu vực ASEAN. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về tình hình ở Syria. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và đặc sứ quốc tế Kofi Annan kêu gọi Syria để cho các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc vào một thị trấn nổi dậy ở miền Tây Bắc, nơi Hoa Kỳ lo ngại rằng các lực lượng an ninh đang có kế hoạch thảm sát thường dân. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Các nhà hoạt động Syria và cư dân ở Al-Hafe nói rằng máy bay trực thăng và xe tăng của chính phủ đã tấn công thị trấn này trong tỉnh Latakia và nhiều thường dân đang kẹt trong đó. Trong tuyên bố phổ biến hôm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng điều quan trọng là các quan sát viên Liên Hiệp Quốc phải được phép ra vào Al-Hafe mà không bị cản trở. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói rằng Washington hết sức quan ngại về những tin tức từ bên trong Syria.
Syrian forces have already escalated their repression in direct defiance of their commitments to the Annan plan.
Các lực lượng Syria đã tăng mạnh hành động trấn áp, công khai đi ngược lại cam kết của họ đối với kế hoạch hòa bình Annan bằng cách sử dụng những chiến thuật kinh tởm mới, trong đó có dùng máy bay trực thăng từ trên không nã đạn pháo vào thường dân. Hành động này cộng với việc sử dụng các lực lượng không chính thức, dân quân Shabiha, hợp thành hành động tăng cường trấn áp nghiêm trọng.
Phát ngôn viên Nolan bày tỏ lo ngại rằng các lực lượng chính phủ có thể đang tổ chức những cuộc thảm sát tại Al-Hafe và tại các khu vực nổi dậy khác, trong đó có các khu ngoại ô của Damascus, Daraa, Deir ez-Zor, Hama và Homs. Phái bộ giám sát Liên Hợp Quốc tại Syria hôm qua cho biết phái bộ cũng lo ngại là tình trạng bạo động leo thang tương tự tại Homs.
Just want to say that the UN supervision mission is very concerned with the escalation in violence in Homs.
Tôi chỉ muốn nói rằng phái bộ giám sát Liên Hợp Quốc rất lo ngại về tình trạng bạo động leo thang tại Homs. Các quan sát viên của chúng tôi báo cáo rằng giao tranh dữ dội đã diễn ra tại Rastan và Talbise. Các quan sát viên nói rằng trọng pháo và súng cối đã bắn pháo vào Talbise cùng với đạn pháo bắn từ máy bay trực thăng, súng máy và các loại vũ khí nhẹ khác.
Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở chính tại Anh nói rằng những cuộc tấn công của các lực lượng chính phủ và lực lượng nổi dậy trên khắp Syria đã giết chết ít nhất 63 thường dân và 24 binh sĩ trong ngày hôm qua thứ Hai. Đài này cho biết trong số thương vong có 10 người bị giết chết trong một vụ đánh bom bằng xe tại thành phố Deir ez-Zor ở miền Đông Bắc.
Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế dẹp bỏ những bất đồng về chính trị và gia tăng việc tài trợ để giúp giải quyết vấn đề đơn thuần là nhu cầu nhân đạo của Bắc Triều Tiên. Hôm nay, Liên Hiệp Quốc nói rằng nỗ lực viện trợ tại Bắc Triều Tiên thiếu hụt ngân quỹ nghiêm trọng, ngay trong lúc tổ chức này công bố yêu cầu tài trợ thêm 198 triệu đô la để đáp ứng các ưu tiên chính về nhân đạo cho nước Cộng sản nghèo đói vào năm 2012. Các nước tài trợ chỉ mới cung cấp trên 1/3 trong số 218 triệu đô la mà Liên Hiệp Quốc yêu cầu để trợ giúp Bắc Triều Tiên cho năm 2011. vì thiếu ngân quỹ, tổ chức quốc tế này cho biết không thể giải quyết có hiệu quả nhu cầu nhân đạo ở đó. Liên Hợp Quốc mô tả các điều kiện nhân đạo nghiêm trọng tại Bắc Triều Tiên trong một báo cáo nói rằng 16 triệu người tiếp tục bị thiếu lương thực kinh niên. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cao và những khó khăn về kinh tế đã trở thành thâm căn cố đế. Báo cáo nói rằng trẻ con thiếu dinh dưỡng đặc biệt lâm nguy, với 1/3 trẻ em dưới 5 tuổi có dấu hiệu còi cọc và hàng trăm em khác chết vì những bệnh có thể ngăn ngừa được như bệnh tiêu chảy.
Thưa quý vị, tư lệnh hàng đầu của lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên đang mưu tìm thêm các phản lực cơ tấn công, máy bay do thám và một hệ thống phòng thủ phi đạn tăng cường, trong khuôn khổ điều ông gọi là nỗ lực tăng cường khả năng chiến đấu. Tại một diễn đàn ở Seoul ngày hôm nay, tướng James Thurman tuyên bố ông tin chắc là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ đáp ứng yêu cầu tăng cường khả năng quân sự của ông, trong bối cảnh gia tăng các mối lo ngại về sự khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Hồi đầu tháng này, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ thực hiện các vụ tấn công nhắm vào một số cơ quan truyền thông bảo thủ ở Seoul, sau khi họ chỉ trích tân lãnh đạo Kim Jong-un. Seoul gần đây cũng cáo buộc Bình Nhưỡng chặn các tín hiệu định vị vệ tinh gây ảnh hưởng tới các máy bay thương mại và tàu bè ở miền Nam. Ông Thurman nói rằng ưu tiên số một của ông là sẵn sàng bảo vệ Nam Triều Tiên trước bất kỳ sự khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên, cho dù nó mang tính chiến lược, chiến thuật hay bất cân xứng.
Quay sang Biển Điện thì lực lượng an ninh vũ trang hôm nay làm chủ tình hình yên tĩnh, nhưng đầy căng thẳng ở Tây Bộ Biển Điện vào lúc áp lực quốc tế gia tăng, đòi chấm dứt cuộc bạo động gây chết chóc kéo dài cả tuần lễ giữa những người Hồi giáo và Phật giáo. Tổng thống Thet Chen đã bố trí quân đội và tuyên bố tình trạng khẩn trương ở bang Rakhine, nơi có ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng trăm nhà cửa bị phá hủy trong tuần qua. Nhưng các tổ chức nhân quyền sợ rằng số thương vong có thể cao hơn nhiều và yêu cầu chính phủ Biển Điện hành động nhiều hơn nữa để ngăn chặn cuộc bạo động giữa người sắc tộc Rakhine theo Phật giáo và người Hồi giáo Rohingya. Tổ chức Human Rights Watch tại New York hôm nay cho biết tình hình bạo động đang tăng cao vượt ra ngoài vòng kiểm soát. Tổ chức này hối thúc chính phủ Biển Điện cho phép các quan sát viên quốc tế thông báo với tất cả các phe phái rằng họ đang bị theo dõi. Nhiều cư dân trong khu vực nói với đài VOA rằng họ không dám rời khỏi nhà vì sợ những đám người hỗn loạn Hồi giáo và Phật giáo đốt nhà và cảnh sát bắn chỉ thiên để giải tán đám người bạo loạn. Bạo động bột phát hôm 4 tháng này khi một nhóm người Phật giáo ở thủ phủ Sikri của bang phục kích một chiếc xe buýt và giết chết 10 hành khách người Rohingya vì lầm tưởng họ là những người thuộc một băng đảng vừa hiếp và giết chết một nữ Phật tử. Vụ bạo động nêu bật căng thẳng lâu nay giữa người Phật giáo và người Hồi giáo, thiểu số Rohingya. Biển Điện không coi khoảng 800.000 người Hồi giáo Rohingya là công dân, mà lại coi họ là những di dân bất hợp pháp từ nước láng giềng Bangladesh. Vụ này cũng đề ra một thách thức nghiêm trọng đối với tân chính phủ vừa lên nắm quyền sau nhiều thập niên nằm dưới sự cai trị khắt khe của quân đội. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Thet Chen cảnh báo rằng bạo động có thể tác hại tới tiến trình cải cách đất nước. Theo ông, bạo động được nuôi dưỡng bởi sự thù ghét và ý muốn trả thù về tôn giáo và dân tộc. Ông nói rằng bạo động có thể lan sang các khu vực khác trong nước và cảnh báo rằng nếu xảy ra tình trạng đó thì sự ổn định, hòa bình và tiến trình dân chủ hóa của đất nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton hôm qua nói rằng bà lo ngại sâu xa về tình hình này và kêu gọi mở một cuộc điều tra minh bạch và nói rằng tình hình nêu bật sự cần thiết của nỗ lực nghiêm túc để đạt được hòa giải dân tộc ở Biển Điện. Liên Hiệp Quốc bắt đầu di tản hơn 40 nhân viên và gia đình họ khỏi một cơ sở ở biên giới, thành phố Mondo. Giám đốc phát triển khu vực Liên Hiệp Quốc Asghar Nigam cho biết ông hy vọng các nhân viên có thể quay lại khi bạo động lắng xuống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Minh Anh xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay.
Việt Nam chủ trì Hội nghị Thông tin khu vực ASEAN, hội nghị lần thứ 13 của Tiểu ban Thông tin Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, với sự tham dự của các giới chức cấp cao trong lĩnh vực thông tin đã được khai mạc tại thành phố Đà Nẵng của Việt Nam hôm thứ Ba. Theo thông qua xã, đây là hội nghị thường niên do các nước thành viên ASEAN luân phiên tổ chức và năm nay là năm đầu tiên khối này mời ba nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Triều Tiên tham dự. Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã thảo luận trước khi thông qua các kế hoạch sẽ được thực hiện trong năm 2012 và 2013, trong đó gồm cả những thay đổi trong công nghệ truyền hình ở các nước ASEAN từ nay cho tới năm 2020, cũng như việc trao đổi tin tức phát thanh và truyền hình giữa các nước ASEAN. Theo dự kiến, trong phiên họp ngày thứ Tư, các đại biểu tham dự sẽ cập nhật tiến độ các cam kết mà các nhà lãnh đạo ASEAN cũng như lãnh đạo ba nước đối thoại đã đưa ra và duyệt xét các kế hoạch để biến những cam kết này thành hiện thực nhằm thắt chặt quan hệ giữa ASEAN và ba nước đối thoại thông qua việc trao đổi thông tin và truyền thông đại chúng.
IFC cấp 18 triệu đô la cho một công ty cà phê để đẩy mạnh sản xuất ở Việt Nam. Tập đoàn Tài chính Quốc tế gọi tắt là IFC, thành viên của Ngân hàng Thế giới, sẽ cung cấp 18 triệu đô la cho công ty cà phê ngon của Việt Nam để xây dựng nhà máy sản xuất cà phê hòa tan ở Việt Nam. Cà phê ngon do hãng CCL Products India, một công ty của Ấn Độ, chuyên xuất khẩu cà phê sang 58 nước trên thế giới, sở hữu. Hãng thông tấn Burma trích lời ông Pajendra Prasad Chala, Chủ tịch và Giám đốc điều hành cà phê ngon cho hay, công ty sẽ dùng ngân khoản này để đầu tư vào thiết bị và công nghệ nhằm sản xuất sản phẩm cà phê với chất lượng tốt hơn và thân thiện với môi trường hơn. Trong khi đó, ông Simon Andrews, Giám đốc khu vực của IFC, đặc trách Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào, phát biểu trên báo chí Việt Nam rằng ngành công nghiệp cà phê của Việt Nam có tiềm năng phát triển rất to lớn. Ông nói rằng khoản đầu tư này sẽ nâng cao giá trị xuất khẩu cà phê và sự cạnh tranh cũng như nâng cao thu nhập cho người nông dân và công nhân trong ngành công nghiệp này. Mặc dù hiện tại Việt Nam là nước đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu cà phê, nhưng khoảng 97% cà phê xuất khẩu của Việt Nam là hạt cà phê đã qua chế biến, vì vậy chất lượng vẫn còn thấp và giá chưa đủ cao. Kể từ năm 2010, IFC đã hỗ trợ ngành cà phê của Việt Nam bằng việc thành lập một trung tâm đào tạo để hỗ trợ các nông dân có được chứng chỉ bền vững và giúp họ bán cà phê với giá cao hơn cũng như liên kết họ với các kênh phân phối sản phẩm toàn cầu.
Ả Rập Xê Út chuyển sang kiếm người giúp việc nhà từ Việt Nam, Campuchia. Sau những tranh cãi với các nước lâu nay vẫn cung cấp người giúp việc cho Ả Rập Xê Út là Indonesia và Philippines, giờ đây vương quốc nhiều dầu lửa này đang chuyển sang Việt Nam và Campuchia để tìm kiếm nguồn cung mới về người giúp việc nhà. Báo chí Ả Rập Xê Út cho hay, hai nước Việt Nam và Campuchia đã tỏ ý cho thấy họ sẵn sàng cung cấp người giúp việc nhà cho nước này nếu Ả Rập Xê Út đáp ứng được một số điều kiện, gồm có thời gian nghỉ ngơi tối thiểu cho người giúp việc là 8 tiếng mỗi ngày, một mức lương thỏa đáng phải được chuyển vào tài khoản ngân hàng, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Ả Rập Xê Út là nơi quy tụ nhiều người giúp việc nhà người châu Á nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, sau vụ một người giúp việc Indonesia bị hành quyết vì bị kết tội giết chủ nhà, hai nước Indonesia và Philippines đã cấm người giúp việc nước họ không được tới làm việc ở vương quốc này để lên án tình trạng ngược đãi và lạm dụng người giúp việc, cũng như đòi hỏi các điều kiện làm việc và phúc lợi xã hội tốt hơn cho họ. Nhiều tháng đàm phán giữa Ả Rập Xê Út và hai nước châu Á này vẫn chưa phá được thế bế tắc. Theo báo chí, Ả Rập Xê Út hiện tại có khoảng 2 triệu người giúp việc đang làm việc tại nền kinh tế lớn nhất Ả Rập này. Phần lớn họ đều là người châu Á. Tuy nhiên, báo cáo của các tổ chức nhân quyền cáo buộc rằng nhiều người giúp việc trong số này thường không được lãnh lương, phải làm việc quá nhiều giờ, bị buộc ở trong nhà và bị ngược đãi và lợi dụng tình dục. Các cuộc điều tra của tổ chức Human Rights Watch cho thấy nhiều chính phủ không bảo đảm những biện pháp bảo vệ ngăn chặn tình trạng lạm dụng.
Bốn người Việt bị bắt giữ ở Thái Lan vì tội bắt cóc. Ba người đàn ông và một phụ nữ Việt Nam đã bị bắt giữ gần khu học xá của trường đại học Mahidol ở Nakhon Pathom, Thái Lan, vì bị cáo buộc bắt cóc một người đồng hương để đòi tiền chuộc. Báo The Nation của Thái Lan hôm nay trích lời quyền cảnh sát trưởng Thái Lan cho hay những người này thú nhận trước đó họ cũng đã bắt cóc hai người khác. Quyền cảnh sát trưởng Thái Lan phát biểu trong một cuộc họp báo rằng ba nghi can nam tuổi từ 19 đến 28 và một nghi can nữ 30 tuổi đã bị bắt cùng với tang vật là một con dao và một chiếc điện thoại di động được dùng để bắt cóc một người đàn ông Việt Nam hôm Chủ nhật. Những nghi can này đã đòi người thân của người đàn ông có tên là Viên Văn Trần này phải trả tiền chuộc là 100.000 bạt, nếu không ông sẽ bị giết. Người thân của nạn nhân đã gửi cho những tay bắt cóc 20.000 bạt, nhưng sau đó họ đã báo cảnh sát về vụ việc. Những nghi can này khai rằng họ thường nhắm tới các nạn nhân là người Việt rồi đi theo và bắt cóc họ.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Trung Quốc cho biết không có kế hoạch thay đổi lập trường về việc mua dầu của Iran một ngày sau khi Hoa Kỳ gạt Trung Quốc ra khỏi một danh sách các nước được miễn trừ chế tài về việc nhập khẩu dầu của Iran. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân bác bỏ một câu hỏi về việc liệu Trung Quốc có giảm bớt số dầu nhập từ Iran hay không, và nói rằng mua dầu là điều cần thiết.
Trung Quốc 根据自己 kinh tế phát triển 的需要, 从正常的渠道, 从伊朗,
ông Liu nói Trung Quốc cần nhập dầu thô từ Iran vì sự phát triển kinh tế của mình và rằng đây là một vấn đề hoàn toàn hợp pháp theo nguyên văn lời ông. Ông nói thêm rằng các kênh mua dầu là bình thường, công khai và minh bạch, không vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hay gây phương hại đến quyền lợi của bất cứ bên nào khác. Ông Liu đưa ra các nhận định vừa kể, một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton loan báo một danh sách thêm 7 nước được miễn trừ các biện pháp chế tài mới nhắm vào công cuộc kinh doanh dầu của Iran. Ngoại trưởng Clinton nói các nước trong danh sách này đã chứng minh rằng họ giảm bớt đáng kể lượng dầu mua của Iran. Trung Quốc là nước mua dầu của Iran nhiều nhất thế giới, và là nước nhập khẩu chính cuối cùng còn lại, có thể phải gánh chịu các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ sẽ áp dụng, có thể vào cuối tháng này. Khi được hỏi liệu Trung Quốc và Hoa Kỳ có còn tiếp tục thảo luận về các biện pháp trừng phạt đó hay không, người phát ngôn của Trung Quốc chỉ nói rằng Bắc Kinh đã thông báo rõ ràng cho Washington về lập trường của mình.
Trung Quốc 一贯反对, 一国根据国内法, 对另一国实施单边的制裁, 更不接受.
Ông Lưu Vị Dân lập lại sự chống đối của nước ông, không những đối với một nước áp đặt các biện pháp chế tài đơn phương lên một nước khác, mà còn trước sự kiện tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đó lên các nước thứ ba nữa. Lượng dầu Trung Quốc mua của Iran đã giảm bớt hồi đầu năm nay, nhưng các chuyên gia nói rằng sự cắt giảm này là do một vụ tranh chấp về giá cả. Số mua tăng trở lại hồi tháng 4 và vẫn tiếp tục tăng. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu tin rằng Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân và do đó ngày càng tăng thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào Iran. Iran thì nói rằng chương trình hạt nhân của họ thực sự mang tính cách dân sự.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Hàng chục nghìn người Nga đã tham gia một cuộc tuần hành tại Moscow để phản đối việc ông Vladimir Putin trở lại nắm quyền tổng thống. Dù giới hữu trách Nga đã buộc một số người lãnh đạo cuộc biểu tình phải tới văn phòng điều tra để bị thẩm vấn vào lúc cuộc biểu tình bắt đầu. Cuộc biểu tình ngày hôm nay là cuộc biểu tình đầu tiên được phe đối lập kêu gọi thực hiện kể từ khi ông Putin nhận nhiệm sở hôm 7 tháng 5 và bắt đầu tăng cường chiến dịch đàn áp của chính phủ đối với giới bất đồng. Một phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại hiện trường ước tính có hàng chục nghìn người tuần hành dọc theo một đại lộ ở Moscow dẫn tới đại lộ Sakharov. Lãnh đạo của biểu tình Sergei Udasov ước tính con số là 100.000 người, trong khi cảnh sát nói khoảng 18.000 người tuần hành lúc 2 giờ chiều địa phương. Phóng viên VOA nói cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa với sự tham gia của một nhóm gồm nhiều thành phần, từ những người có tư tưởng dân tộc tới người theo phe cộng sản và tự do. Phóng viên này nói hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm trật tự cho cuộc tuần hành mà chính phủ đã cho phép thực hiện. Ông Udasov là một trong bốn người lãnh đạo cuộc biểu tình bị cảnh sát triệu tập tới thẩm vấn ngày hôm nay về cuộc tuần hành phản đối rầm rộ lần trước đã biến thành bạo lực ngay trước lễ nhậm chức của ông Putin. Ông Udasov đã phớt lờ lệnh triệu tập và tham gia lúc khởi hành cuộc tuần hành mới nhất, trong khi những người bất đồng khác tới văn phòng điều tra theo lệnh.
Có thêm nhân viên cứu hỏa được triển khai tới chống chọi với một đám cháy rừng lan rộng tại tiểu bang Colorado ở miền Tây nước Mỹ, đã gây thiệt hại hoặc phá hủy ít nhất 100 ngôi nhà và làm ít nhất một thường dân thiệt mạng. Cuối ngày hôm qua, giới hữu trách xác nhận rằng nhân viên cứu hỏa đã phát hiện thi thể của một cụ bà 62 tuổi trong tro tàn của ngôi nhà bị thiêu rụi của bà tại hạt Larimer, tầm cách thủ phủ Denver hơn 160 km về phía Tây Bắc. Thêm 200 nhân viên cứu hỏa hôm nay sẽ tham gia cùng với khoảng 400 người dập đám cháy, đã thiêu rụi hơn 16.000 hectare đất và buộc hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi bùng lên hôm thứ Bảy tuần trước vì sét. Đây là đám cháy rừng lớn thứ ba trong lịch sử Colorado và hiện vẫn chưa được kiểm soát.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói việc thực hiện các cuộc không kích của NATO tại các khu vực có thường dân sinh sống phải bị cấm hoàn toàn, kể cả khi lực lượng liên quân bị tấn công. Ông Karzai hôm nay nói với các phóng viên rằng việc oanh tạc các ngôi làng của người dân không được phép tiến hành với bất kỳ lý do nào, và rằng Afghanistan coi các vụ không kích là việc sử dụng vũ lực không phù hợp và không chính đáng. Lời phát biểu của ông Karzai được đưa ra một ngày sau khi các giới chức NATO thông báo một thỏa thuận giới hạn việc tiến hành các cuộc không kích tại các vùng có cư dân sinh sống sau khi xảy ra một vụ không kích gây chết người hồi tuần trước. Các giới chức Afghanistan nói rằng vụ đánh bom làm 18 dân thường thiệt mạng. Nhưng Phó Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan, Thượng tướng Curtis Scaparotti, hôm qua nói rằng các binh sĩ vẫn có thể tiến hành không kích nếu không còn giải pháp nào khác. Ông Karzai bấy lâu nay đã chỉ trích các vụ oanh kích. Hôm qua, ông nêu ra Hoa Kỳ và Pháp, hai quốc gia đóng góp nhiều binh sĩ nhất vào lực lượng liên quân, nói rằng các chiến thuật như vậy không bao giờ được sử dụng tại các nước này.
Cũng liên quan đến Afghanistan thì hai trận động đất ở khu vực Hindu Kush trong vùng đông bắc Afghanistan hôm qua làm thiệt mạng ít nhất 3 người, và nhà chức trách cho hay mấy chục người khác bị kẹt dưới những đống đổ nát. Trận động đất thứ nhất đo được 5,4 độ xảy ra tại tỉnh Bagan, làm đất sạt lở và phá hủy trên 20 căn nhà trong quận Berka. Nhà chức trách địa phương cho biết ít nhất 60 người bị kẹt và không rõ số phận ra sao. Cơn chấn động đầu tiên nằm sâu gần 50 km dưới mặt đất. Khoảng 25 phút sau thì cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết một cơn chấn động mạnh hơn, đo được 5,7 độ, đã xảy ra tại cùng địa điểm vừa kể. Tâm của trận động đất ở khoảng 31 km dưới mặt đất. Phát ngôn viên của tỉnh trưởng Bắc Lan, Mahmoud Hakman, nói với đài VOA rằng một toán cứu hộ đã được gửi tới khu vực để lượng định mức độ thiệt hại và thương vong. Nhân viên cấp cứu cũng được bố trí tại các khu vực gần các tỉnh Kakpa và Badakhan là nơi cũng báo cáo về thiệt hại.
Toán tối cao Pakistan nói rằng chắc chắn cựu đại sứ Pakistan tại Hoa Kỳ là tác giả của một thông tư nội bộ hồi năm ngoái, mưu cầu sự giúp đỡ của Mỹ trong việc kiềm chế quân đội. Trong phán quyết đưa ra ngày hôm nay, tòa nói rằng ông Hussein Haqqani muốn biến mình thành một người không thể thiếu được đối với người Mỹ và có hành vi bất trung với Pakistan. Tòa nói rằng trong thông tư nội bộ đó, ông Haqqani muốn lãnh đạo một tòa án an ninh quốc gia dân sự được thành lập với sự trợ giúp của Hoa Kỳ, nêu nghi vấn về kho vũ khí hạt nhân của Pakistan và nói rằng cơ quan tình báo Pakistan duy trì các quan hệ với Taliban. Hồi tháng Giêng, ông Haqqani đã nói với tối cao pháp viện rằng ông không giữ vai trò nào trong việc tạo ra, soạn thảo hay giao thông tư đó cho đô đốc Mike Mullen, người đứng đầu quân đội Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Tòa đã ra lệnh ông Haqqani ra trình diện trong 23 tuần lễ. Vụ tai tiếng vừa kể đã làm tăng thêm tình trạng căng thẳng giữa chính phủ và quân đội Pakistan. Vấn đề nổi lên hồi tháng 10 năm ngoái khi doanh gia Mỹ gốc Pakistan Mansoor Yaq viết một bài báo trên Financial Times tố cáo ông Haqqani đã viết thông tư đó. Tin cho hay, lời yêu cầu đã được gửi cho ông Mullen hồi tháng 5, tiếp theo sau cuộc đột kích của Hoa Kỳ hạ sát chùm khủng bố Osama bin Laden tại thị trấn Abbottabad của Pakistan.
Ngoại trưởng Liberia cho hay nước ông sẽ thực thi mọi biện pháp để bảo đảm hòa bình ở nước láng giềng bờ biển Nga sau khi Liberia đóng cửa biên giới giữa hai nước. Việc đóng cửa biên giới được tiến hành sau khi xảy ra vụ giết hại 7 binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và 8 thường dân tại thị trấn Tai của bờ biển Nga. Các giới chức bờ biển Nga nói các tay súng hoạt động ở Liberia đã thực hiện vụ tấn công, trong khi Liên Hiệp Quốc nói rằng chưa rõ là ai chịu trách nhiệm về vụ này. Ngoại trưởng Liberia Augustin Napwan nói với đài VOA rằng các giới chức hai nước sẽ gặp nhau để thảo luận tình hình trong tuần này. Ông nói Liberia có quan hệ hữu hảo với bờ biển Nga và rằng việc có một nước láng giềng ổn định, hòa bình là điều tốt cho khu vực. Ngoài việc đóng cửa biên giới nước mình, Liberia còn triển khai binh sĩ và cảnh sát tới bảo vệ khu vực, ngừng các hoạt động khai mỏ trong vùng và cân nhắc việc tái bố trí các trại tị nạn vào sâu trong lãnh thổ.
Libya đã hoãn lại cuộc bầu cử có tính lịch sử cho tới tháng sau để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc bầu cử lần đầu tiên kể từ khi nhà độc tài lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ và hạ sát trong cuộc nổi dậy vũ trang hồi năm ngoái. Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Libya ca ngợi quyết định hoãn cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 năm sau, vì theo phái bộ thì hành động này giúp có thời gian hoàn tất công cuộc chuẩn bị cho bầu cử. Đặc sứ Liên Hợp Quốc Ian Martin nói rằng Ủy ban bầu cử Libya đã đạt được tiến bộ đáng khen trong bối cảnh mà ông mô tả là một thời biểu cực kỳ chặt chẽ và những thách thức lớn về vận hành.
Các giới chức Yemen và những người mục kích nói rằng các binh sĩ chính phủ đã lấy lại quyền kiểm soát một cứ địa quan trọng của Al-Qaeda tại miền nam nước này sau cuộc giao tranh gây tử vong, cho ít nhất 20 phần tử chủ chiến và 4 binh sĩ. Các giới chức và cư dân tại Ra nói rằng các binh sĩ Yemen và đồng minh bộ tộc của họ đã oanh kích thị trấn nằm ở miền nam sớm hôm nay, buộc các phần tử chủ chiến Al-Qaeda phải bỏ chạy khỏi khu vực mà họ đã chiếm đóng hơn một năm qua. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Find out more by visiting us at our webpage at voanews.com and then click on Digital Frontier.
Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.